Chương 4. Niềm hy vọng nhen nhóm trong khu ổ chuột. Không lâu sau lần đến thăm mẹ Teresa và hội nữ tu truyền giáo y học, cha Vanessem gửi mẹ Teresa một lá thư nói rằng Tổng giám mục đã nhất trí để bà quay lại Calcutta. Ông cũng đã tìm được cho bà một chỗ ở cùng với hội nữ tu hèn mọn của người nghèo, Little Sister of the Poor. Ngày 9 tháng 12 năm 1948, bà đến nhà Thánh Giuse dành cho người già nằm tại số 2 đường Lower Circular. Sau gần 4 tháng kể từ khi rời khỏi tu viện Loreto, trước khi rời Patna, mẹ Teresa có nói chuyện với một bác sĩ của tu viện. Mặc dù bà không hề biết bắt đầu từ đâu và bằng cách nào, nhưng bà vẫn tin rằng Chúa sẽ dẫn đường cho bà. Với ý nghĩ ấy, bà quay trở lại Calcutta để thực hiện sứ mệnh của mình. Mặc dù Calcutta có thu nhập bình quân theo đầu người cao thứ 3 tại Ấn Độ, nhưng trong thành phố có cả một biển bị nghèo đói, bất hạnh. Trên đường phố, nơi có những người sinh ra và chết đi từng giờ, thì đầy rẫy những người ăn xin, phong hủi cùng một lượng lớn dân tạm cư từ các vùng quê nghèo đổ về. Nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong các diện xá hoặc bỏ rơi cho đến chết trên đường phố, thậm chí bị vứt trong thùng rác. Hàng ngàn người sống trên các hè phố. 44% khu dân cư trong thành phố không có hệ thống nước thải. Đây chính là biển khổ mà mẹ Teresa sắp sửa dấn thân vào. Nhà Thánh Giuse là một sự lựa chọn tốt cho mẹ Teresa. Hồi nữ tu hèn mọn của người nghèo sống một cuộc sống khổ hạnh. Mặc dù làm việc thông qua các cơ quan khác, nhưng họ không có một nguồn thu nhập đều đặn mà phụ thuộc hoàn toàn vào tiền và thức ăn mà hội quyên góp được. Việc đặt trọn cuộc đời này trong tay Chúa và tinh thần thiện nguyện của người khác sau này cũng trở thành nét đặc trưng của dòng thừa sai bác ái. Lúc đầu, mẹ bề trên không chắc chắn lắm về việc để mẹ Teresa ở tại nhà Thánh Giuse. Nhưng cha Vanessem đã bảo đảm với bà rằng mẹ Teresa đã nhận được đặc lệnh ngoại tu và bà vẫn nằm dưới sự bảo trợ của Tổng giám mục. Khi tới nơi, mẹ Teresa ẩn tu trong một thời gian ngắn dưới sự hướng dẫn của cha Vanessem. Họ chỉ gặp nhau vào buổi sáng. Còn buổi trưa, mẹ Teresa cầu nguyện và tĩnh tâm. Những ngày đầu mới đến, mẹ Teresa cũng dành thời gian giúp đỡ các nữ tu sĩ khác chăm sóc các bệnh nhân lớn tuổi. Hồ Ngọc Trai, Motichin. Ngày 21 tháng 12 năm 1948, mẹ Teresa rời căn phòng nhỏ của mình tại tầng 1 gần cổng ra vào của nhà Thánh Giuse để dự thánh lễ Misa. Sau bữa sáng, bà rời tu viện tới Mauli Ali bằng xe buýt để bắt đầu công việc của mình. Bà mặc một bộ đồ sari trắng nhưng không giống như một phụ nữ Bengal nghèo khổ. Bà quấn một miếng vải nhỏ quanh đầu. Và áo bên trái của bà có cài ghim hình Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá màu đen. Bà đi đôi dép da thô, món quà của các sơ ở Patna và không mang tất. Với một túi nhỏ thức ăn trưa đạm bạc, bà tiến vào thế giới của người nghèo khổ Calcutta. Điểm dừng chân đầu tiên của bà là khu ổ chuột Motihi, có nghĩa là hồ ngọc trai. Nhưng thực tế, ở đây không có một cái hồ nào cả, mà thay vào đó là một cái ao đục ngầu nằm giữa khu ổ chuột cung cấp nước sinh hoạt cho cả khu. Nước thải chảy vào những mương rãnh lộ thiên và rác thải chất đống nằm khắp đường phố. Người dân tại đây sống trong những ngôi nhà lụp xụp, nền đất dơ bẩn, khu nhà chẳng có bất kỳ một trường học, bệnh viện hay trạm xá nào. Motichi là một tên gọi khá quen thuộc với mẹ Teresa. Mặc dù bà chưa bao giờ tự mình ghé thăm nơi đây, nhưng rất nhiều học sinh của bà tại trường Thánh Mary từng tới đây làm việc dưới sự dẫn dắt của cha Henry. Bà nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cha Henry. Ông cung cấp cho bà danh sách những gia đình có con học tại trường của tu viện Loreto. Mẹ Teresa cố gắng đến mức tối đa để thăm viếng các gia đình. Và kết quả là có một số gia đình hứa sẽ gửi con của họ tới cho bà vào sáng hôm sau. Mọi khởi đầu đều từ mặt đất. Sáng hôm sau, trở lại Motici, mẹ Teresa thật sự hạnh phúc khi thấy một vài em nhỏ đứng đợi bà ở chân cầu dẫn vào khu ổ chuột. Trong khi tìm một địa điểm để bà và các em có thể gặp mặt hàng ngày, mẹ Teresa nhận thấy chỉ có một khoảng trống duy nhất quanh gốc cây bên cạnh bờ ao. Không có bảng đen phấn trắng, sách hoặc bàn ghế, mẹ Teresa phải bẻ nhánh cây làm bút và viết chữ trên mặt đất. Bọn trẻ ngồi xổm xung quanh quan sát bà viết từng chữ cái bên trên. Đó chính là sự khởi đầu mà sau này mẹ Teresa miêu tả là sự khởi đầu từ mặt đất, một trong những tư tưởng định hướng cho dòng thừa sai bác ái về sau. Chẳng bao lâu sau, số lượng học sinh của bà đã tăng theo cấp số nhân khi người ta đồn rằng có một ngôi trường được thành lập ngay tại Motici. Và rồi, tiếng đánh dần ê a của bọn trẻ bắt đầu thay thế cho những âm thanh thường nhật của khu ổ chuột. Sau khi lớp học buổi sáng kết thúc, mẹ Teresa thường tìm một nơi yên tĩnh để ăn trưa và uống nước. Một lần, bà dừng chân tại một tu viện địa phương và xin được vào dùng bữa trưa. Các nữ tu sĩ ở đó nghĩ mẹ Teresa là một người ăn xin nên đã từ chối. Họ chỉ cho bà ngồi ăn phía sau nhà, bên dưới chân cầu thang, cùng với những người ăn xin khác. Mẹ Teresa trở thành một hình ảnh quen thuộc một cách lạ lùng trên đường phố Calcutta. Nhưng người ngoái nhìn người phụ nữ đơn độc, ăn mặc như một người Ấn Độ nghèo khổ, âm thầm bước vào những khu ổ chuột đầy nguy hiểm. Thậm chí, ngay cả một trong những người ủng hộ bà nhiều nhất, cha Michel Grapic, một linh mục dòng tên đến từ Nam Tư và là thành viên của nhóm truyền giáo có ảnh hưởng tới tuổi trẻ của mẹ Teresa, cũng cảm thấy khó hiểu về hành động của bà. Ông từng thú nhận một cách thật thà trong một buổi phỏng vấn rằng: "Chúng tôi nghĩ sơ ấy bị mất trí." Theo yêu cầu của vị tổng giám mục, mẹ Teresa phải liệt kê toàn bộ những việc đã làm được của mình. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 1948 cho đến ngày 11 tháng 6 năm 1949. Chỉ còn một phần nhỏ trong bản liệt kê này còn sót lại. Qua bản liệt kê ấy, người ta thấy toàn bộ những việc bà đã làm trong những ngày đầu tiên tại Motici, đặc biệt là những việc bà đã làm cho lũ trẻ. Chúng được bà tắm gội, dạy cách giữ gìn vệ sinh, dạy cách đọc chữ và học giáo lý. Bà cũng ghi lại niềm vui đặc biệt của các em nhỏ và luôn nhớ lại những chuyện hài hước khi dạy chúng. Trong nhật ký, mẹ Teresa còn ghi lại nhiều kỷ niệm khác. Chẳng hạn, một lần khi viếng thăm một người đàn ông nghèo, nhận thấy ngón tay cái của người này đã bị hoại tử, mẹ Teresa nói rằng cần phải cắt bỏ nó. Sau khi cầu nguyện, bà lấy kéo cắt ngón tay đó đi. Bệnh nhân của bà ngất xỉu, ngã người sang một bên, còn bà thì ngã ra bất tỉnh theo hướng ngược lại. Bà thường dùng tiền đi xe buýt của mình để cho những người cần nó hơn và đi bộ về nhà. Đêm tăm tối. Mặc dù những trang nhật ký của mẹ Teresa còn lưu giữ, có ghi chép về những con người và tình huống mà bà đã gặp phải, thậm chí cả những cảm xúc của bà trước công việc những người ta vẫn khó có thể hình dung được sự cô đơn khủng khiếp của mẹ Teresa những ngày tháng đầu tiên tại khu ổ chuột Calcutta. Với một người đã quen một cuộc sống yên bình và quy củ trong tu viện như bà, thế giới bên ngoài thật sự khó khăn và đầy mâu thuẫn, nhưng bà có thêm một niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Vì vậy, bà đã tiếp tục công việc của mình, vượt qua mọi khó khăn nhọc nhằn hàng ngày. Niềm tin còn giúp mẹ Teresa tránh được cảm giác tuyệt vọng khi thấy kết quả công việc của bà đạt được rất ít. Calcutta lúc này đang gặp phải nhiều vấn đề nan giải. Sau khi giành được độc lập từ tay người Anh, Ấn Độ bị chia cắt làm hai quốc gia, Pakistan Hồi giáo và Ấn Độ Hindu. Mặc dù đã lập được một quốc gia riêng biệt cho người Hồi giáo, xung đột giữa họ và người Hindu vẫn tiếp diễn, đôi lúc bộc phát thành những vụ bạo động đẫm máu, khiến nhiều vùng bị tàn phá và nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Dòng người Hindu bắt đầu kéo tới những con phố vốn đã quá đông đúc ở Calcutta để mưu sinh. Rốt cục, tất cả đều rơi vào cảnh vô gia cư, nguồn cung cấp lương thực và nước uống ngày càng cạn kiệt. Nhiều người trong số họ lâm vào cảnh khốn cùng, gù lưu thật và nước uống bị nhiễm khuẩn do hệ thống nước thải quá tải. Lúc ấy, đối với nhiều người trong số họ, một ruby khoảng 0,11 đô la Mỹ là cả một gia tài. Nhưng tất cả những điều ấy không hề khiến mẹ Teresa nhục chí. Khi biết đến những hoạt động của bà, nhiều người đã chung tay đóng góp tiền bạc, nhu yếu phẩm, thời gian và sức lực. Các tài xế xe buýt đi ngang qua nhà Thánh Giuse luôn dành cho bà chiếc ghế đầu. Một cựu giáo viên tại trường Thánh Marie tới giúp bà dạy học. Một lần nọ, bà tìm đến một linh mục thuộc giáo xứ địa phương để giúp đỡ. Mặc dù ông nói rằng rất vui khi được giúp đỡ bà, nhưng ông không giúp đỡ hoặc khích lệ tinh thần bà được nhiều. Sau đó, mẹ Teresa tìm đến một vị linh mục khác. Người này rất cảm kích trước những việc bà làm. Ông tặng bà 100 ruby để giúp bà tiếp tục duy trì công việc. Đó là một khoản tiền lớn. Và nhờ đó, mẹ Teresa thuê được 2 chiếc lều tại Motichi với giá 5 ruby mỗi chiếc. Mỗi chiếc được dùng như trường học để bọn trẻ có thể ngồi học. Đây cũng là nơi chúng được phân phát sữa vào các bữa ăn trưa hoặc nhận phần thưởng là những bánh xà phòng. Sự nhiệt tình và ham học của lũ trẻ nhanh chóng lan ra cả cộng đồng. Đây đó, người ta mang đến những món quà nho nhỏ cho ngôi trường. Một chiếc ghế, một cái bàn cũ, thậm chí cả sách và bảng đen. Đến ngày 4 tháng 1 năm 1949, chưa đầy 2 tuần từ khi bắt đầu công việc, mẹ Teresa đã có một ngôi trường nhỏ với 50 học sinh và 3 giáo viên. Lũ trẻ không chỉ được học các chữ cái và con số, mà còn được học cách thêu thùa đối với các bé gái và cả những buổi học về cách vệ sinh thân thể và học giáo lý. Ngôi trường đó sớm được ban phước một cách chính thức. Đó là một trong những thành công lớn nhất của mẹ Teresa thời kỳ đầu. Chiếc lều còn lại được dùng vào việc khác, cũng không kém phần quan trọng: chăm sóc những người nghèo bệnh tật và hấp hối. Đây là nơi mẹ Teresa đem đến sự thoải mái, niềm an ủi và hơn tất cả là lòng tự trọng cho những người không nhà cửa và không còn niềm hy vọng. Một lần, khi chứng kiến một người phụ nữ nằm hấp hối trên hè phố, ngay bên cạnh một bệnh viện, mẹ Teresa đã bế người phụ nữ ấy vào bệnh viện, nhưng bị từ chối do người phụ nữ này không có tiền. Người phụ nữ sau đó chết trên đường phố. Từ đó, mẹ Teresa nung nấu quyết tâm rằng bà phải xây dựng một ngôi nhà dành cho những người bệnh tật và hấp hối. Tuy vậy, bà vẫn luôn dây dứt rằng mình đã đi đúng theo tiếng gọi của Chúa hay chưa. Có những lúc, bà ước mình được quay trở lại cuộc sống bình yên tại tu viện Loreto. Một lần, khi mẹ Teresa tìm đến một vị linh mục nọ để xin sự trợ giúp về tài chính, ông ấy đã đối xử như thể bà đang làm một việc gì đó sai trái. Rồi bảo bà đến mà xin linh mục trong giáo xứ của bà. Ông quay đi một cách thô lỗ trong lúc bà đang cố giải thích về việc làm của mình. Điều này khiến mẹ Teresa bật khóc và cảm thấy thiếu tự tin hẳn đi. Sau này bà nói rằng, lúc đó, Chúa đang thử thách bà. Bà phải cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng và quá kém cỏi trước việc hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Bà luôn cảm thấy khó khăn trong việc đặt những mong muốn của mình sang một bên và đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa, hy vọng rằng người sẽ tiếp tục soi đường cho bà. Về sau, bà viết lại rằng đó là sự ra đời trong tăm tối của dòng thừa sai bác ái. Nhưng chính việc đi quyên góp thực phẩm, thuốc men, quần áo và tiền bạc để giúp mẹ Teresa thực hành một truyền thống khất thực lâu đời được tôn trọng. Xuyên suốt lịch sử Ấn Độ, các linh mục, những người tu hành và các giáo viên đều sống nhờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Nhu cầu xin hỗ trợ và những chương trình quyên góp dần dần được mở rộng. Nếu ở một số nền văn hóa phương Tây, việc công khai sống phụ thuộc vào người khác khiến nhiều người xem thường, thì tại Ấn Độ, cũng như truyền thống Thiên Chúa giáo La Mã, việc kêu gọi sự trợ giúp không phải là việc làm đáng chê trách. Số 14. Đường Craig. Những tháng đầu tiên trên đường phố Calcutta, mẹ Teresa được người dẫn dắt tinh thần, cha Vanessa, thân thiết. theo dõi qua từng bước đi của bà. Sau khi bàn bạc, cha Vanessem và mẹ Teresa đều thống nhất rằng đã đến lúc mẹ Teresa cần có một địa điểm riêng để bắt đầu công việc mà không nhờ cậy vào hội nữ tu hẹn bọn của người nghèo. Nhưng những nỗ lực ban đầu của mẹ Teresa trong việc tìm kiếm một ngôi nhà hộp với khả năng tài chính của bà không mấy thành công. Các chủ nhà thường không giữ lời hứa, hoặc khi nhìn thấy một nữ tu châu Âu xa lạ, họ từ chối thẳng thừng. Song điều đó không khiến mẹ Teresa nản chí. Sau này bà viết: chỉ đơn giản là chú muốn tôi làm một nữ tu tự do, được bao bọc trong sự nghèo khó thánh thiện. Và hôm nay tôi mới học được một bài học rằng tại sao người nghèo đói lại khó thoát khỏi cái nghèo đến vậy. Tôi sẽ đi mãi cho đến khi cả chân và tay tôi đau đớn rã rời. Điều đó khiến tôi hình dung được rằng họ phải đau đớn cả thể xác và tinh thần để tìm được một mái ấm, thức ăn và sự trợ giúp. Cuối cùng, cha Vanessem quyết định can thiệp. Ông đến gặp Albert Gorm, một giáo dân tại Bengal. Người này đang cùng các anh em trai, trong đó có Michel Gorm, sở hữu ngôi nhà tọa lạc tại số 14 đường Craig, khu đông Calcutta. Họ đồng ý cho mẹ Teresa dọn vào một căn phòng trên tầng 2 và bà sẽ không phải trả tiền thuê. Vị trí của căn nhà sau này được mẹ Teresa miêu tả là sự giàu có trong nghèo khó. Tháng 2 năm 1949, bà dọn vào nơi ở mới, chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ. Căn phòng của bà cực kỳ đơn sơ với một chiếc ghế, một cái thùng được dùng làm bàn và một số hộp gỗ dùng làm ghế ngồi. Trên tường là bức tranh Đức Maria, món quà của cha Vanessem. Nhiều năm trước đó, chính mẹ Teresa đã tặng ông bức tranh này vào dịp Giáng sinh. Dần dần, mẹ Teresa có thêm một số người trợ giúp và bầu bạn, khiến bà không còn quá cô đơn giữa những khu ổ chuột. Charuma, một quá phụ làm đầu bếp trong trường Thánh Mary tại Entali, thường cùng mẹ Teresa đi mua sắm. Mabel Gomes, cô gái trẻ của gia đình mà mẹ Teresa đang sống cùng, thỉnh thoảng cũng đi cùng bà. Thậm chí cả Michel Gomes, mỗi khi có thời gian, cũng cùng mẹ Teresa đi tới các cửa hàng dược phẩm vận động hoặc quyên góp thuốc men và dụng cụ y tế. Cha Vanessem cử một giáo dân trong giáo xứ tới giúp mẹ Teresa hàng ngày viếng thăm những người nghèo và hấp hối. Đôi khi đi cùng bà là một vài học trò cũ nhân dịp họ đến thăm bà. Khi thấy bà trong bộ đồ sari, họ đã bật khóc. Nhưng tất cả đều vui khi gặp lại bà và hết sức giúp đỡ bà tận tình. Nhiều năm sau, Michel Gomes hồi tưởng lại những trải nghiệm của ông khi giúp đỡ mẹ Teresa. Vào một buổi chiều mưa gió, mẹ Teresa và Mabel Gomes trở về từ khu ổ chuột. Cả hai đều ướt sũng. Mẹ Teresa xin lỗi vì đã để Mabel bị ướt. Bà nói với Michel rằng cả hai vừa quay trở về từ một ngôi nhà mà chủ nhà, một người phụ nữ, phải đứng trong một căn phòng không mái, nước ngập tới đầu gối, tay cầm một chiếc chậu trắng be úp lên đầu đứa con nhỏ bị bệnh tật, che cho đứa bé khỏi cơn mưa. Ông chủ nhà đã cố tình dỡ mái chỉ vì người phụ nữ kia nợ ông ta 2 tháng tiền nhà, tổng cộng 8 ruby. Ngay chiều hôm đó, mẹ Teresa đã vội vã quay trở lại và trao cho người phụ nữ số tiền thuê nhà đó. Vào một dịp khác, khi Michel cùng mẹ Teresa đang trên một chuyến tàu hỏa đi quyên góp, họ lại gặp trời mưa. Qua cửa sổ tàu, họ thấy một người đàn ông bước sũng nằm dưới gốc cây bên đường. Cả hai vội vã thu gom thuốc men và quay trở lại với hy vọng sẽ giúp được người đàn ông. Nhưng khi họ tới nơi, ông ấy đã qua đời. Theo như Gomes nhớ lại, mẹ Teresa rất đau khổ vì việc ấy, cũng như vì còn rất nhiều người nghèo và bệnh nặng khác. Giống người đàn ông vô danh kia, muốn trăn trối điều gì đó trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng không có người lắng nghe hay an ủi họ trước lúc lâm chung. Điều này thôi thúc bà cố gắng tìm kiếm một nơi để những người mắc bệnh nan y có thể ra đi trong thanh thản. Gomes cũng kể lại rằng ông thường đưa thêm thực phẩm cho mẹ Teresa bất cứ khi nào có thể. Bà cũng thường xin ông một vài bơ gạo để đem cho những gia đình đang bên bờ vực chết đói. Tuy vậy, cũng có những lúc bà gặp phải thái độ thù nghịch. Gomes nhớ lại một lần trên tàu, một nhóm hành khách đã bình phẩm về trang phục nữ tu của bà và nói rằng chẳng qua bà chỉ là một người Thiên Chúa giáo đang cố gắng cải đạo Hindu. Lúc ấy, mẹ Teresa chỉ ngồi lặng yên lắng nghe. Cuối cùng, bà quay sang họ và nói: Ami Parate Paharat Amma, tôi là người Ấn Độ và Ấn Độ là quê hương tôi. Từ lúc đó, cả toa tàu rơi vào yên lặng cho đến cuối hành trình. Đây sẽ là một cuộc sống gian khổ. Ngày 19 tháng 3 năm 1949, lễ kính Thánh cả Giuse, vị cha tinh thần của Chúa Giêsu và người bảo hộ Đức Mẹ Maria. Một cô gái trẻ xuất hiện trước nhà số 14 đường Greg, đó là Subhasnidas, một học sinh trường Thánh Mary tại Antalya từ khi còn bé và từng là học trò của mẹ Teresa. Lúc này, cô đang học năm cuối trung học. Cô tới xin gia nhập vào nhóm của mẹ Teresa. Mẹ Teresa nhấn mạnh: đây sẽ là cuộc sống gian khổ, con có sẵn sàng đón nhận không? Câu trả lời của Subhasni Das là: con sẵn sàng. Và với câu trả lời đó, cô gái trẻ trở thành thành viên đầu tiên của hội, lấy tên thánh Agni, tên thánh của mẹ Teresa. Sau này, cô trở thành người trợ giúp gần gũi nhất của mẹ Teresa và thay thế bà làm công việc của người quản lý đào tạo những nữ tu sĩ mới nhập hội, cũng như đảm nhiệm công việc của mẹ bề trên khi mẹ Teresa đi công tác nước ngoài. Vài tuần sau đó, Madalena Gomes, một học trò cũ của mẹ Teresa, cũng tìm đến ngôi nhà với mong muốn được tham gia giúp đỡ người nghèo cùng mẹ Teresa. Cô lấy tên là Sơ Gertrude và trở thành bác sĩ đầu tiên của hội. Tới lễ phục sinh năm đó, ba người cùng sống trong căn phòng nhỏ bé tại gia đình Gomes. Hằng ngày, họ đến Motichi làm việc. Họ sống cuộc đời của các nữ tu, nhưng giáo hội công giáo vẫn chưa chính thức công nhận họ là một dòng tu. Chẳng bao lâu sau, có thêm hai người phụ nữ gia nhập cùng họ. Và đến đầu hè cùng năm, họ đã có tổng cộng 10 phụ nữ trẻ. Tất cả đều là học trò cũ của mẹ Teresa. Họ cùng sống với nhau tại ngôi nhà của gia đình Gomes. Vì tất cả đều chưa tốt nghiệp, nên mẹ Teresa trực tiếp giám sát họ, bảo đảm tất cả phải hoàn thành môn học và thi đậu tốt nghiệp. Trong số 10 người đầu tiên, chỉ có 2 người rời bỏ hội. Những người khác tiếp tục ở lại và trở thành những nữ tu thực tập đầu tiên của dòng thừa sai bác ái. Để có thêm chỗ ở cho những người mới tới, gia đình Gomes mở thêm căn phòng trên cùng. Thật ra đó là một cái gác xếp lớn. Nhóm đã dùng phần diện tích trong phòng làm nhà nguyện. Cha Henry cho họ nến và một bệ thờ bằng gỗ. Phía trên bệ thờ, họ đặt bức tranh Đức Mẹ Maria mà cha Valesem đã tặng mẹ trước đó. Mẹ Teresa lên lịch làm việc cho các thành viên trẻ. Một chiếc chuông báo giờ được dùng để đánh thức họ mỗi sáng, gọi họ khi tới giờ ăn và thông báo thời gian cầu nguyện, nghỉ ngơi và làm việc. Mỗi sáng, họ thức dậy khoác lên mình bộ sari và rời nhà để đi làm việc ở những khu vực nghèo nhất Calcutta. Họ làm việc theo lịch cố định, buổi sáng dạy học, buổi trưa thăm nom, chăm sóc người bệnh và người hấp hối. Cho đến lúc đó, họ đã có được 2 ngôi trường. Một ngôi trường đầu tiên ở khu ổ chuột Motichi và ngôi trường thứ hai do mẹ Teresa thuê thêm một phòng nhỏ ở khu ổ chuột tại Tichala. Mẹ Teresa và các thành viên trong nhóm còn mở một phòng khám bệnh và phát thuốc cho người nghèo ngay tại phòng học ở một ngôi trường của giáo xứ địa phương. Sau giờ học, phòng học lớn được biến thành nơi chăm sóc bệnh nhân lao. Người ta thấy một hàng dài người khám bệnh tại hành lang dẫn tới phòng học này. Các nữ tu sĩ luôn cố gắng đưa những người bệnh nặng nhất tới các bệnh viện. Tuy nhiên, khi cần thiết, họ chăm sóc bệnh nhân ngay tại chỗ họ nằm, trên đường phố và các ngõ ngách. Mẹ Teresa luôn lo lắng cho các thành viên trong nhóm. Bà nhớ đến lời khuyên của các nữ tu tại Patna và đặc biệt họ quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng trong bữa ăn của họ. Michelle Gomes nhớ lại, có lần ông thấy mẹ Teresa ngồi sau xe tải ôm vài túi gạo và bột mì trở về sau một ngày khất thực. Cả ngày hôm ấy, bà chẳng dám ăn uống gì vì sợ ai đó sẽ lấy mất thực phẩm dành cho những nữ tu thực tập của bà. Bà có thể bỏ ăn bỏ uống để đảm bảo số lương thực đó mang về nhà một cách an toàn. Để giúp họ, cha Vanessem và cha Henry đã thông báo trong thánh lễ Misa kêu gọi lòng nhân ái Musti Pika, một phong tục của người Bengal, rằng mỗi gia đình sẽ góp một nắm gạo giúp đỡ một người ăn xin. Việc làm này đánh dấu sự khởi đầu của chương trình lương thực do dòng thừa sai bác ái quản lý, và sau này không chỉ có lương thực mà còn có cả áo quần, xà phòng cho người nghèo. Kết thúc năm đầu tiên. Và rồi năm đầu tiên của mẹ Teresa cũng qua đi. Vào ngày 16 tháng 8 năm 1949, mẹ Teresa kết thúc năm ngoại tu thí điểm đầu tiên. Giờ đây, Tổng giám mục Berryer phải quyết định xem nên để mẹ Teresa tiếp tục cuộc sống bên ngoài hay quay trở lại bên trong bốn bức tường của tu viện Loreto. Sau khi đọc các báo cáo về mẹ Teresa và sự phát triển của nhóm, ông cho rằng sẽ không có bất cứ sự rút lui nào đối với bà. Bà sẽ tiếp tục ở ngoài tu viện. Nếu bà trở về, những thành viên kia sẽ phải giải tán. Họ không được công nhận là một dòng tu chính thức, mà chỉ đơn giản là một nhóm phụ nữ sùng đạo sống chung với một nữ tu phi chính thống. Ông có một cách giải quyết để mẹ Teresa tiếp tục công việc của mình với nhóm. Đó là chấp nhận họ là một giáo đoàn trong giáo khu Calcutta dưới sự dẫn dắt của Tổng giám mục, giống như mẹ Teresa từng làm. Điều này có thể trở thành hiện thực bởi nhóm của bà đã vượt số con số 10 người, con số tối thiểu để thành lập một giáo đoàn mới. Nhưng vị Tổng giám mục vẫn giữ thái độ thận trọng. Trước khi ra quyết định, ông phải biết chắc chắn rằng không có bất kỳ một báo cáo nào phản đối mẹ Teresa và những công việc của bà. Ông hỏi cha Van de Sem và cha đã thú nhận rằng có một báo cáo của một tu sĩ già dòng tên nói rằng mẹ Teresa đang làm công việc của quỷ Satan. Tu sĩ đó đã tới gặp mẹ bề trên của tu viện Loreto và hỏi tại sao một giáo viên giỏi của một ngôi trường dòng danh tiếng lại bỏ đi lang thang trong các khu ổ chuột của Calcutta. Vị tổng giám mục nổi giận, yêu cầu tu sĩ kia phải ngay lập tức xin lỗi mẹ bề trên vì đã có những lời lẽ xúc phạm mẹ Teresa và công việc của bà. Trong lúc chờ đợi quyết định từ vị tổng giám mục, mẹ Teresa dấn thêm một bước quan trọng. Bà nộp đơn xin nhập quốc tịch Ấn Độ và được chấp thuận. Hành động này có sức ảnh hưởng rất lớn, thể hiện không chỉ việc bà từ bỏ nguồn gốc châu Âu của mình, mà còn là sự cam kết hòa nhập thực sự vào cộng đồng những người mà bà hướng đến để phục vụ. Đến cuối năm 1949, vị tổng giám mục hết lòng ủng hộ mẹ Teresa và những nỗ lực của bà. Ông tuyên bố sẵn sàng công nhận nhóm của bà là một dòng tu thuộc giáo phận ông cai quản. Quyết định cuối cùng chỉ còn phụ thuộc vào Rome, và vị tổng giám mục sẵn sàng đích thân tới Rome lên tiếng thay cho mẹ Teresa. Ông lên kế hoạch đi Rome vào tháng 4 năm 1950 để đệ trình những tài liệu cần thiết trước Tòa Thánh Vatican. Lúc này, mẹ Teresa lo thảo hiến chương hoạt động của hội. Bà lên danh sách những quy tắc sống cho các nữ tu của mình. Bà viết lại ơn kêu gọi tinh thần của mình trên chuyến tàu tới Darjeeling và liệt kê ba lời khấn trọn mà tất cả sẽ phải tuyên thệ khi gia nhập dòng. 1. Nghèo khó, poverty. 2. Thanh khiết, chastity. 3. Vâng lời, obedience. Và bà bổ sung thêm lời khấn thứ tư, tự nguyện phục vụ và tận tâm với những người bần cùng nhất trong xã hội. Sau này được gọi là cách của chúng ta, our way. Bà quyết định đặt tên cho dòng tu của mình là dòng thừa sai bác ái, Missionaries of Charity. Mẹ Teresa đưa bản phát thảo của mình cho Vanessem xem. Ông chỉnh sửa lại ngôn từ, do vốn tiếng Anh của bà chưa được tốt lắm. Sau đó, Cha Van de Sem gửi bản phát thảo tới một linh mục thông thạo về các quy tắc tôn giáo, giáo hội và pháp luật. Vị linh mục này sao thành năm bản và mang tới cho tổng giám mục để trình tài liệu này lên Đức Hồng Y Pietro Fumosoni Bondi, người đứng đầu bộ phận truyền giáo của Vatican. Tòa Thánh chấp nhận bản hiến chương, kể cả lời khấn thứ tư do mẹ Teresa đề ra. Lời khấn sau này thu hút nhiều người tìm đến giới hội và khiến cả những người hoài nghi nhất cũng phải im lặng. Vào ngày 7 tháng 10 năm 1950, giáo hội đã có một giáo đoàn mới dưới quyền kiểm soát, dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa đứng đầu. Xây dựng tương lai trên nền quá khứ. Hiến chương của dòng thừa sai bác ái có thể đã được nhiều linh mục tham gia đánh bóng, nhưng tài liệu này chỉ cốt thể hiện tinh thần của mẹ Teresa. Bà không chỉ liệt kê những lời khấn nguyện cho dòng tu của bà và lý do tại sao bà tin những việc bà làm thực sự quan trọng, mà còn liệt kê những quy tắc cơ bản mà dòng thừa sai bác ái vẫn tuân theo cho đến ngày nay. Bà mở đầu bằng cách tuyên bố mục đích của hội. Mục đích của chúng ta làm dịu cơn khát vô cùng của Chúa Giê-xu trên cây thập giá, vì tình yêu thương đối với con người bằng việc truyền giáo và tận tâm phục vụ những người bần cùng trong xã hội. Theo lời dạy và cuộc đời của Chúa, chúng ta sẽ minh chứng cho sự cứu rỗi của người theo cách riêng của chúng ta. Nhiệm vụ cụ thể của chúng ta là tận hiến để đem sự cứu rỗi tinh thần cho những người bần cùng khổ. Và tên của chúng ta là dòng thừa sai bác ái. Mẹ Teresa muốn lời khấn về việc sống nghèo khó phải được tuân thủ nghiêm ngặt, bà viết. Cho dù những người bần cùng nhất xã hội là ai đi chăng nữa, thì đối với chúng ta, họ đều là hiện thân của Chúa. Cách chúng ta ăn, cách chúng ta mặc phải giống hệt như họ. Người nghèo chính là Chúa, chúng ta không phục vụ họ vì họ giống Chúa Giê-xu, mà chúng ta phục vụ họ vì họ chính là Chúa Giê-xu. Mẹ Teresa còn củng cố lời khấn bằng nhiều cách khác nhau. Hiến chương của hội viết rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dòng thừa sai bác ái không bao giờ được sở hữu một tài sản gì. Các nữ tu phải là một thành viên của giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã. Đây cũng là quy định cốt lõi của giáo đoàn. Sau này, do giáo hội Công giáo không phải là một tổ chức mạnh tại Ấn Độ, nên quy định này phải thay đổi. Tuy nhiên, những quy định cốt lõi trong hiến chương của giáo đoàn mới vẫn thể hiện sự ảnh hưởng của giáo đoàn trước đó đến cuộc đời mẹ Teresa. Từ những nỗ lực truyền giáo của các tu sĩ dòng tên với lời khấn cống hiến trọn đời cho hội thánh tâm Giê-xu, đến những nữ tu Loreto, những người thể hiện một cuộc lòng thùng kính và mộ đạo tương tự, thực hiện công việc của Chúa trên trái đất này. Vấn đề cuối cùng cần nói đến là về trang phục của các nữ tu. Ba tấm ảnh được gửi đi. Một tấm ảnh chụp một nữ tu với bộ sari trắng, áo chùng ngắn tay. Tấm thứ hai là một nữ tập sinh trong bộ đồ sari trắng với áo chùng tay dài che hết cả cánh tay. Và tấm cuối cùng là hình mẹ Teresa trong đồng phục của hội, bộ sari trắng với viền xanh nổi bật. Bộ đồng phục được thiết kế theo phong cách mới, mặc dù phi truyền thống nhưng vẫn được Vatican chuẩn thuận. Giáo đoàn mới. Vào ngày 7 tháng 10 năm 1950, Tổng giám mục Pierre lần đầu tiên tới ngân nhà số 14 đường Drake tham dự thánh lễ Misa tại phòng nguyện nhỏ bé trên tầng 2. Rất đông người có mặt để nghe cha Van de Sem đọc quyết định công nhận dòng thừa sai bác ái là một giáo đoàn mới thuộc giáo phận Calcutta. Cùng ngày hôm đó, 11 cô gái trẻ bắt đầu cuộc sống của những nữ tập sinh trong dòng tu mới. Hai năm tiếp theo, thêm 29 cô gái trẻ tham gia dòng tu của mẹ Teresa. Tất cả đều dọn vào tầng 2 trong ngôi nhà của gia đình Gomes, khiến ngôi nhà thêm náo nhiệt. Trong nhật ký của mình, mẹ Teresa cũng dành nhiều trang viết về những thành viên mới, những con người đầy niềm tin, vui vẻ và phục tùng. Bà quan sát và tự hào khi các thành viên mới chấp nhận lời khấn trọn đời sống nghèo khó. Cuộc sống đó không hề dễ dàng chút nào. Họ tắm rửa và giặt giũ bằng những chiếc xô chung. Họ đánh răng bằng tro và ngủ trên những tấm nệm rêm mỏng. Vật dụng hàng ngày của họ chỉ gói gọn trong vài bộ sari, đồ lót thô một đôi dép, một tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá ghim lên trên vai áo trái, một sâu chuỗi và một cây dù để che mưa. Tất cả vật dụng này được gói trong một túi vải, bót la, và họ dùng nó để làm gối hàng đêm. Để kỷ niệm việc hoàn thành giai đoạn sơ tu của những nữ tu mới gia nhập, cũng là dịp họ để tuyên thệ, cha Vanessem tổ chức một buổi lễ đặc biệt. Các nữ tu thực tập tới nhà thờ lớn, ăn mặc như những cô dâu Bengal. Trong thánh lễ, họ lần lượt đi vào căn phòng để được mẹ Teresa cắt tóc. Tục lệ này thể hiện một sự hy sinh rất lớn, bởi với thiếu nữ Bengal, mái tóc dài vốn được xem là món quà quý báu. Tóc của các cô gái trẻ dài đến nỗi mẹ Teresa phải mất vài giờ đồng hồ mới có thể cắt xong cho tất cả họ. Sau đó, họ quay lại giáo đường trong đồng phục nữ tu thực tập của mình. Thánh lễ diễn ra tốt đẹp. Đó cũng là thánh lễ mà mẹ Teresa chấp nhận việc kết hợp một nghi thức quan trọng của nhà thờ với văn hóa địa phương. Cha Vanessem nhớ lại sự ngạc nhiên của một số giáo dân khi lần đầu tiên đến dự một buổi lễ như vậy. Lễ thụ phong linh mục mất 2 giờ, lễ thụ phong giám mục mất 3 giờ, nhưng lễ kết nạp của dòng thừa sai bác ái mất đến 4 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng khi nhìn thấy những cô dâu Bengal không làm lễ cưới mà lại đi vào một nhà thờ Thiên Chúa giáo. Chẳng bao lâu sau, trụ sở của họ tại đường Greg trở nên quá nhỏ bé trước số lượng nữ tu không ngừng tăng lên. Cha Vanessem và cha Henry một lần nữa lại bắt tay vào việc tìm kiếm một trụ sở mới cho hội. Một trong những nữ tu đầu tiên của hội kể lại rằng: cha Henry tổ chức lễ rước thánh giá vào mỗi tối. Ông cùng các nữ tu vừa đi vừa đọc kinh mân côi thật lớn trên đường phố Calcutta. Từ 6 giờ đến 9 giờ tối, đám rước bắt đầu từ nhà nguyện, đi qua các dãy phố cho tới nhà thờ Thánh Teresa, sau đó tới thánh đường Fatima cầu nguyện rồi quay trở về. Chúng tôi cậy nhờ Đức Mẹ Fatima tìm giúp chúng tôi một ngôi nhà mới. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy một căn nhà thích hợp tại số 54A đường Lower Circular, một ngôi nhà vốn thuộc quyền sở hữu của một cựu quan tà theo đạo Hồi, được giáo xứ Calcutta mua lại và mẹ Teresa phải trả lại khoản tiền vay. Vào tháng 2 năm 1953, mẹ Teresa và nhóm của bà dọn vào nơi ở mới. Để tỏ lòng tôn kính đối với người sáng lập hội, các nữ tu quyết định đặt tên nơi đó là nhà mẹ, Mother House.